nhưng con đừng vì mẹ mà quay lại im lặng. Gia Ninh cúi đầu, con không muốn mất thêm người nào. Vậy hãy khiến thật nhiều người biết sự thật. Bóng tối chỉ làm được điều nó muốn khi từng người bị tách riêng. Hoài Châu bố trí một xe đưa bà Tố Vân đến nơi an toàn. Anh không nói những lời an ủi dễ dàng. Anh kiểm tra cửa, thay số điện thoại của bà và nhờ một người bạn đáng tin cậy đi cùng. Trước khi xe rời đi, bà Tố Vân nhìn Hoài Châu. Cô giao con bé cho cháu không phải để cháu ngăn nó. Chỉ cần đừng để nó nghĩ mình phải chịu một mình. Hoài Châu khẽ cúi đầu, cháu hiểu. Chiều hôm đó, Gia Ninh quyết định công khai toàn bộ hướng điều tra. Cô liên hệ một nhà báo chuyên về y tế, mời đại diện các gia đình bệnh nhân và luật sư độc lập tham dự họp báo. Trong căn phòng thuê nhỏ, không có phông nền sang trọng hay biểu tượng tổ chức. Sau lưng cô chỉ là bảng hiển thị danh sách mã bệnh nhân đã được ẩn danh. Gia Ninh trình bày cách V17 được cháo nhãn, số biến chứng ghi nhận và dấu hiệu dữ liệu bị xóa. Cô công bố ảnh hộp van của ông Thịnh, đoạn ghi âm đã qua kiểm tra sơ bộ và bằng chứng tài khoản của mình bị giả mạo. Tôi không yêu cầu công chúng tin tôi chỉ vì tôi là bác sĩ, cô nói trước các máy quay.